Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hôm nay kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm lại tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Việc quan tâm giới thiệu những đoàn viên ưu tú, xây dựng lớp đảng viên trẻ tài năng là một nội dung được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chú trọng. Thái Nguyên xác định công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý khán giả, hôm nay kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, để lại cho các thế hệ sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn đại biểu của tỉnh đã trang trọng tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công dâng bác tại nhà truyền thống tỉnh ủy và tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người. Dưới ánh sáng tư tưởng và đạo đức của người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, bứt phá trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh bền vững. Trước anh linh Bác, Đảng bộ, đoàn huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong tuần, tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển văn hóa, các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần truyền thống quê hương cách mạng. Công tác lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Thái Nguyên thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và chất lượng. Việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Mỗi ngành, mỗi đơn vị có những cách làm riêng, phù hợp với đặc thù đơn vị của mình để lan tỏa rộng hơn phong trào học và làm theo Bác.
Trong tuần qua, Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 69 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức để thảo luận cho ý kiến vào 18 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Hội nghị cho ý kiến đối với 3 dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng, công tác đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đối với một số quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm dự thảo nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ, dự thảo nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh, dự thảo nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dự thảo quy định đều đã được lấy ý kiến của các sở ngành địa phương đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ thêm về tác động của các quy định chính sách nêu trên đến người dân, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu cho ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành và một số nội dung quan trọng khác.
Hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm chỉ thị số 31 năm 2024 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới. Chỉ thị số 32 năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng thời, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo quyết định số 244 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Trong hành trình 13 năm, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cách làm sáng tạo, cùng sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, nông thôn mới của địa phương đã thực sự trở thành phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng. Đại Từ trở thành điểm sáng trong toàn tỉnh và cả nước về phong trào hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là vinh dự tự hào, cũng là trách nhiệm to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Từ trong chặng đường tiếp theo. Nhân sự kiện này, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã tổ chức lễ hội trà Đại Từ năm Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn. Thưa quý thính giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, Đảng ta phải rất mạnh, phải phát triển không ngừng, nhưng phải nhiều về số lượng, đồng thời phải có chất lượng tốt mới làm tròn được nhiệm vụ lãnh đạo. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong phát triển đảng. Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục ban hành kế hoạch về tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong đó, việc quan tâm giới thiệu những đoàn viên ưu tú, xây dựng lớp đảng viên trẻ tài năng là một nội dung quan trọng. Phóng viên Quỳnh Hoa có bài viết về nội dung này, quý thính giả cùng nghe.
Lễ kết nạp đảng viên tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc sẽ được ghi vào trang sử vàng của nhà trường. Lần đầu tiên, 23 học sinh ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng. Em Ma Thị Anh Thư, học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, chia sẻ suy nghĩ của mình.
Thật tự hào khi là con em của các dân tộc miền núi phía Bắc và đặc biệt là đang học tập tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc thì em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của đảng sớm như vậy. Và với mong ước là trở về quê hương xây dựng nước nhà thì em luôn cố gắng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành một đảng viên tốt.
Những đảng viên tuổi 18 ngày càng nhiều cho thấy những giải pháp đột phá cũng là minh chứng về tinh thần đổi mới trong quan điểm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Thái Nguyên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đó là tạo cơ chế phù hợp hơn trong công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh. Cô giáo Cao Thị Thu Hà, Bí thư chi bộ công tác học sinh sinh viên trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho rằng
công tác phát triển đảng viên này thì đều được thực hiện trong các năm học, nhưng mà cái số lượng đảng viên mà là các em học sinh ấy được kết nạp trong những năm học trước thì không được nhiều do rất là nhiều những cái khó khăn. Nhưng mà năm nay thì được cái sự chỉ đạo từ tỉnh ủy, thành ủy và cái sự cụ thể hóa của đảng bộ thì việc mà phát hiện, bồi dưỡng các em là đối tượng đảng, là học sinh để được đi học đã được tạo điều kiện rất là thuận lợi rất là nhiều. Thứ nhất là về cái độ tuổi, thứ hai nữa là về các cái điều kiện để được đi học.
Câu chuyện về những đảng viên mới được kết nạp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không còn là chuyện hiếm ở Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Trong năm nay, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến phấn đấu có 24 học sinh ưu tú được kết nạp vào đảng. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng phù hợp với đặc điểm tình hình tại chi đảng bộ, đồng thời đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và công tác thi đua khen thưởng cuối năm. Cô giáo Phan Thị Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến nói.
Khi mà có cái chỉ tiêu phân bổ của Thành ủy Thái Nguyên, đồng thời cũng có cái định hướng về các cái tiêu chí, thì đây là những cái định hướng rất là thuận lợi cho các chi bộ cũng như đảng bộ của Trường Lương Ngọc Quyến để tạo điều kiện bồi dưỡng cho các em học sinh. Từ đầu năm đến nay thì đã kết nạp được 4 học sinh và có 8 học sinh thì cũng chuẩn bị được kết nạp vào cuối tháng 5.
4 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp được gần 440 đảng viên mới, chiếm gần 50% tổng số đảng viên mới của toàn Đảng bộ tỉnh. Riêng số đảng viên mới là học sinh sinh viên là 63 trường hợp. Trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố kết nạp đảng cho hơn 60 học sinh ưu tú ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ông Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết công tác phát triển đảng.
Phát triển đảng theo cái chủ trương chỉ đạo của Trung ương cũng như là của tỉnh, đó là việc là tăng cái số lượng nhưng vẫn phải đảm bảo cái chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để làm sao mà cái chất lượng đảng viên được nâng lên từ cái giác ngộ chính trị, từ cái lý tưởng cách mạng trong từng đảng viên một. Để từ đó người đảng viên xác định được cái vai trò của mình, cái nhiệm vụ của người đảng viên của mình để làm sao mà cống hiến, rèn luyện và tiếp tục trở thành những cái đảng viên tốt trong các cái chi đảng bộ.
Phương châm về công tác phát triển đảng trong nghị quyết Trung ương 3 khóa 7 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Công tác phát triển đảng phải làm tăng thêm sinh lực cho đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của đảng. Thực tế tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, cùng với những giải pháp đột phá và chăm lo kết nạp vào đảng, tiếp tục quản lý, giúp đỡ, bồi dưỡng và rèn luyện các đảng viên trẻ cũng là cách để tạo nguồn và xây dựng một thế hệ đảng viên chất lượng. Những người có đủ trí tuệ và năng lực để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đảng.
Tiếp tục chương trình thời sự. Với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu cùng kinh nghiệm trong trồng chế biến của người dân, những năm qua chè Thái Nguyên ngày càng được ưa chuộng tại thị trường trong nước và quốc tế. Hiện toàn tỉnh có gần 22,5 nghìn hecta, sản lượng chè búp tươi đạt trên 267,5 nghìn tấn, giá trị sản phẩm trà đạt 12,3 nghìn tỷ đồng một năm. Toàn tỉnh có 5.148 hecta chè được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, trong đó chứng nhận Việt Gáp là 5.068 hecta, hữu cơ là 80 hecta, chiếm gần 23% diện tích chè toàn tỉnh. Cùng với mở rộng diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị ký cam kết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Việc ký cam kết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo đúng các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các địa phương trong công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền, tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn. Với sự nhất trí cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 32 phường, xã đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình và Ủy ban nhân dân xã Thanh Ninh vừa tổ chức chương trình khai mạc điểm xây dựng mô hình về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa văn nghệ truyền thống tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, mô hình được xây dựng tại xóm Hòa Bình 1, xã Thanh Ninh nhằm bảo tồn, duy trì và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của địa phương, tạo điều kiện cho các nghệ nhân lưu truyền, hạt nhân văn nghệ biểu diễn sáng tạo hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống, từ đó góp phần phát triển du lịch và phục hồi di sản tại địa phương, xây dựng cộng đồng trách nhiệm trong giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Phú Bình nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Các giảng viên cùng với nghệ nhân, hạt nhân văn hóa văn nghệ tại địa phương nỗ lực tâm huyết, trách nhiệm cao để mô hình đạt được hiệu quả tốt.
Thưa quý thính giả, trước yêu cầu của thực tiễn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhiều địa phương đã có những giải pháp hiệu quả thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn từ 2018 đến 2025, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu của đề án là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Bài viết của phóng viên Hồng Hạnh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trường mầm non xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay toàn trường có gần 90% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Đối với các giáo viên chưa đạt chuẩn, đang tiếp tục được đào tạo, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cô giáo Nguyễn Thị Trai, hiệu trưởng trường mầm non xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình chia sẻ.
Nhà trường cũng có xây dựng kế hoạch và động viên tất cả cán bộ giáo viên tiếp tục học tập, rèn luyện. Kể cả những đồng chí mà đã đạt chuẩn rồi thì có thể là nâng chuẩn. Và những đồng chí mà đang học thì cố gắng học tập thật tốt để đạt chuẩn và nâng chuẩn theo luật giáo dục năm 2019.
Để giúp đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non có kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác quản lý, Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, nâng trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non. Cùng với đó, tại các trường mầm non trên địa bàn, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được duy trì nề nếp, hiệu quả, tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên. Cô giáo Nguyễn Thị Út Trang, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Thái Nguyên và bà Mai Thị Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ cho biết về các bước đào tạo chuyên môn cho giáo viên.
Chúng tôi dự kiến đến năm học 2024-2025 thì 100% giáo viên của trường chúng tôi thì sẽ có trình độ đào tạo trên chuẩn theo quy định của luật giáo dục 2019. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đối với đội ngũ giáo viên hợp đồng thì các đồng chí cái thu nhập nó cũng chưa thực sự là đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Nhưng các cô cũng sẵn sàng tham gia các khóa học để đào tạo, nâng cao trình độ chuẩn của mình, đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay ạ.
Phòng chúng tôi chỉ đạo tới các đồng chí hiệu trưởng các nhà trường rà soát lại giáo viên trong nhà trường mình xem trình độ giáo viên đã đạt chuẩn còn bao nhiêu phần trăm. Sau đó thì từ hiệu trưởng nhà trường thì cũng có những biện pháp động viên giáo viên, khích lệ giáo viên để đi học. Và từ đó thì chúng tôi cũng có kế hoạch để đào tạo bồi dưỡng, động viên khuyến khích giáo viên đi học để nâng chuẩn. Và đến thời điểm hiện tại thì đối với huyện Đại Từ chúng tôi thì cái số lượng giáo viên trên chuẩn đạt trên 90% rồi.
Bên cạnh việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên, tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo về chế độ lương, chế độ làm việc cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, trong đó có bậc học mầm non, nhằm khuyến khích tạo động lực cho giáo viên mầm non yên tâm công tác. Tính đến nay, tỷ lệ giáo viên bậc học mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn toàn tỉnh là gần 93%, từ đó đã, đang và sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian tới.
Chuyển sang những tin tức khác, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn về tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau: thời gian vừa qua, các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp nhằm nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động, hạn chế xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua thống kê năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn xảy ra tai nạn chết người trong khu vực không có hợp đồng lao động. Các vụ tai nạn lao động này đều có liên quan đến công việc như thi công xây dựng nhà dân hoặc lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Thực hiện công điện của Văn phòng Chính phủ, văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng phối hợp Ủy ban Nhân dân cấp xã lưu ý triển khai thực hiện một số nội dung công việc như sau. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên đối tượng người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, chú trọng tuyên truyền về thực hiện các quy chuẩn an toàn lao động, rà soát thực hiện kiểm tra hướng dẫn đối với các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động thuộc các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là đối với hộ kinh doanh gia đình có sử dụng lò hơi, bình chịu áp lực, và các tổ đội nhóm lao động tự do thực hiện công việc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà dân sinh trong các khu dân cư trên địa bàn, lao động làm việc trong các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động, tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã trao tặng trên 17.000 suất quà cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, TNG còn phối hợp với các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại chi nhánh TNG Phú Bình và Đồng Hỷ. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình tổ chức khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho hơn 600 người lao động. Không chỉ riêng hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, hàng năm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người lao động, như hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết Nguyên đán, trao nhà máy ấm công đoàn, tặng quà con công nhân có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ người lao động đã góp phần ổn định quan hệ lao động, giúp người lao động yên tâm gắn bó cùng doanh nghiệp phát triển. Từ khi thành lập đến nay, công ty chưa để xảy ra tranh chấp lao động.
Ngày 18 tháng 5, Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Thành lập từ năm 2019 đến nay, câu lạc bộ đã có gần 200 thành viên chính thức. Với thông điệp kết nối trao gửi yêu thương, câu lạc bộ là cầu nối những trái tim thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng cùng chung tay góp sức giúp những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong xã hội. 5 năm qua, thông qua các hoạt động thiện nguyện như bữa cơm với người lạ, hiến máu tình nguyện, xây nhà nhân ái, đã có hàng nghìn lượt người được giúp đỡ với tổng giá trị các hoạt động trên 5 tỷ đồng. Nhân dịp này, câu lạc bộ Nhật Thiện đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và khánh thành bàn giao nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Công Bảo ở xóm Yên Thủy, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-85%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 và ngay đầu năm 2024, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, thiên tai đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, tỉnh Thái Nguyên đã xác định công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được coi là một trong những nhiệm vụ song hành với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện theo phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Bá Hoàng.
Thưa quý thính giả, chỉ mới vào đầu mùa mưa bão thôi, nhưng những diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh đã có những diễn biến cực đoan, khó dự báo. Theo chu kỳ bình thường ở tỉnh Thái Nguyên, bão, áp thấp nhiệt đới thường xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Nhưng năm nay đã xuất hiện ngay ở cuối tháng 3, tức là sớm hơn 2 tháng thường lệ. Điều này càng không cho chúng ta được phép lơ là, chủ quan trước thiên tai. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 đợt thiên tai, với nhiều loại như mưa lớn, lốc, sét, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất làm 3 người chết. Trước cường độ ngày càng gia tăng, tính phức tạp và đa dạng về thiên tai, nhưng do làm tốt công tác dự báo, ứng phó linh hoạt, nhanh chóng khắc phục hậu quả, nên đã giảm thiểu tối đa về thiệt hại do thiên tai gây ra. Tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị huy động, vận động từ các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 409 công trình dân sinh, xây mới sửa chữa hơn 1.170 nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn trước thiên tai. Còn từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 đợt thiên tai gây thiệt hại nặng về tài sản, trong đó đáng chú ý nhất là từ đầu tháng 5 xảy ra mưa lớn, dông lốc trên địa bàn các huyện Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên gây thiệt hại lớn, ước tổng thiệt hại khoảng trên 30 tỷ đồng.
Trước những thách thức lớn, tỉnh Thái Nguyên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã rất quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo từ trung ương. Việc kiện toàn hệ thống đảm bảo vật lực, phân công nhiệm vụ các địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt.
Là một trong những công trình trọng điểm cấp quốc gia, ngoài nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, hồ nước cốc còn có chức năng điều tiết phòng lũ. Do vậy thì việc đánh giá hiện trạng công trình và đưa ra các giải pháp quản lý an toàn hồ trong mùa mưa bão luôn được đơn vị quản lý, cơ quan chức năng quan tâm đặc biệt. Đơn vị vận hành đã thành lập quy trình bảo trì công trình, vận hành cửa van, lắp thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng, lắp đặt hệ thống giám sát, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước. Ông Nguyễn Quang Số, cụm trưởng cụm quản lý đầu mối núi Cốc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho rằng
lượng nước của hồ núi Cốc chúng tôi ấy, thì năm nay là về bất thường so với hơn mọi năm. Chúng tôi đã xây dựng các phương án, một là phương án phòng chống thiên tai, hai là cái phương án tình huống khẩn cấp triển khai đến tất cả các đơn vị liên quan khu vực lòng hồ và các cái xã vùng hạ du. Chúng tôi đang thực hiện xả theo quy trình vận hành điều tiết và tại các điểm trực thì chúng tôi đều bố trí là trực 24/24
để đảm bảo cho mùa mưa lũ năm nay. Mặt đê Hà Châu, huyện Phú Bình có chiều dài trên 16 km cơ bản đã được cứng hóa. Hạt quản lý đê Hà Châu cũng được trang bị đầy đủ về nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng để chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời những tình huống bất thường có thể xảy ra. Thời gian qua, các địa phương cũng tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ đê, kè, xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa các hành vi vi phạm, nhờ đó đã hạn chế được tình trạng lấn chiếm hành lang đê điều để làm nhà, lều quán, lán, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Chính quyền các địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra, xác định các điểm xung yếu để xây dựng phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm. Việc xây dựng tu bổ, nâng cấp công trình đê điều cũng đang được các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình phòng chống lụt bão.
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 50 km đê, trong đó có hơn 34 km đê cấp 3. Hệ thống đê điều phòng chống lũ có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản cho hơn 27 vạn người dân tại 42 phường xã cùng hàng nghìn hecta đất canh tác. Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các địa phương có đê xác định trọng điểm xung yếu và xây dựng phương án bảo vệ công trình trọng điểm trước, trong và sau mùa mưa lũ. Ông Ma Văn Trường, hạt phó hạt quản lý đê Hà Châu, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên cho biết.
Hạt quản lý đê Hà Châu đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hết tất cả hệ thống đê kè cống và các công trình để xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, sắp xếp, kiểm tra, phân loại vật tư hư hỏng và vật tư còn sử dụng được, đảm bảo số lượng, chất lượng để phục vụ nếu có tình huống xảy ra.
Với địa hình phức tạp, Thái Nguyên cũng là tỉnh dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Và ngay trong những ngày đầu tháng 5, mưa lũ bất thường đã cuốn trôi nhiều tài sản, hiện tượng thời tiết như dông, sét xảy ra liên tục, đặt ra những nguy cơ mới trong mùa thiên tai năm nay. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang nằm trong vùng nguy cơ cao, đồng thời có phương án cụ thể để giảm thiểu thiệt hại. Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ nói.
Theo phương châm là 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, chỉ ra rõ cụ thể từng nguy cơ đối với từng loại thiên tai, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cuộc sống rồi là quá trình sản xuất của nhân dân. Từ đấy thì có cái phương án cho từng nội dung cụ thể.
Tuy đã chuẩn bị kỹ càng chu đáo trước mùa mưa bão năm nay, nhưng diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai xảy ra phức tạp, khó lường và trái quy luật thì không lúc nào công tác phòng chống thiên tai được lơ là, mất cảnh giác. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đánh giá, năm 2023 do đã chủ động trong công tác phòng chống và khắc phục thiên tai, vì vậy thiệt hại đã giảm và ít hơn những năm trước. Đây là một thuận lợi, tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan. Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác dự báo và tuyên truyền phòng chống thiên tai. Trước diễn biến còn nhiều phức tạp của thiên tai, cần quán triệt tốt phương châm 4 tại chỗ và đảm bảo thông tin liên lạc phải thông suốt, kịp thời. Các đơn vị địa phương xây dựng phương án và có sự phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ năm 2024, nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, hoạt động sản xuất nước rút của địa phương mình, đặc biệt thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Phấn đấu hạn chế thiệt hại thấp nhất khi có tình huống xảy ra, để mỗi chúng ta được bình yên sau thiên tai.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội dự báo trời nhiều mây, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và xảy ra mưa rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.
Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.